là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Ba, 17 tháng 2 năm 2015, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Lễ hội đường hoa và đường sách đã khai mạc ở thành phố Hồ Chí Minh để đón xuân Ất Mùi.
Người dân đã rất là háo hức chờ từ bên ngoài nhiều giờ trước để đợi những cái giờ cắt băng khánh thành, cái giờ khai mạc của cái lễ hội đường sách này. Số lượng người đến rất là đông, và sau khi ngay sau khi lập tức cái lễ khai mạc thì tôi được chứng kiến lại những dòng người đi tham quan rất là
Tấn đông. Trương sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin thế giới nổi bật trong ngày.
Giao tranh tiếp diễn tại một thị trấn chiến lược ở Ukraine bất chấp lệnh ngừng bắn. Một cựu quan chức cấp cao của Trung Quốc bị khởi tố hình sự vì tham nhũng và 18 người chết vì điện giật trong lễ hội đường phố ở Haiti.
Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có chuyên mục Phụ nữ và Thế giới đó đây. Mời quý thính giả chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Nguyễn Trung sẽ có các thông tin mới nhất liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
Thưa quý vị, cả phiến quân thân Nga lẫn quân đội Ukraine đều từ chối rút vũ khí khỏi một thị trấn chiến lược nằm ở miền đông Ukraine. Tại đây, giao tranh vẫn tiếp diễn bất chấp một lệnh ngưng bắn do cộng đồng quốc tế điều giải. Dù thỏa thuận ngưng bắn có hiệu lực từ Chủ nhật đã làm giảm bớt xung đột ở một số nơi, giao tranh vẫn tiếp diễn ở Debaltseve, thị trấn hiện do Kiev kiểm soát nhưng bị các phần tử ly khai vây hãm. Theo các điều khoản của thỏa thuận ngưng bắn, đôi bên sẽ phải rút các loại vũ khí hạng nặng khỏi thị trấn điểm nóng này vào ngày hôm nay. Nhưng kể từ khi hạn chót qua đi, cả hai bên đều nhấn mạnh rằng họ không phải là bên đầu tiên thi hành thỏa thuận. Phát biểu trên truyền hình, phát ngôn viên của quân đội nói rằng chừng nào các phiến quân ngưng bắn, phía Ukraine sẽ bắt đầu rút các vũ khí hạng nặng khỏi tiền tuyến. Trong khi đó, phát ngôn viên của phiến quân nói với hãng tin Reuters rằng phe ông có trách nhiệm đạo đức là phải bảo vệ thành phố mà ông cũng gọi là lãnh thổ bên trong. Ông này cũng nói rằng các phiến quân đã sẵn sàng rút quân nhưng tuyên bố sẽ tiếp tục đáp trả trước hỏa lực. Thỏa thuận hòa bình và việc rút vũ khí hạng nặng dự kiến sẽ là trọng tâm của một cuộc điện đàm vào cuối ngày hôm nay giữa các đại diện của phiến quân Ukraine, Nga và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu. Tổ chức này đã được giao nhiệm vụ giám sát lệnh ngưng bắn, nhưng cho tới nay đã bị phiến quân ngăn không cho tiến vào Debaltseve. Hôm nay, Đức nói rằng họ đã đạt được đồng thuận với các nhà lãnh đạo Ukraine và Nga về việc cho phép các quan sát viên vào thị trấn bị vây hãm này. Theo một phát ngôn viên quân sự của Ukraine, ngày hôm nay ít nhất 5 binh sĩ nước này đã thiệt mạng và 9 người khác bị thương trong các vụ giao tranh phần lớn xảy ra gần Debaltseve trong vòng 24 giờ qua.
Giới hữu trách Libya tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu của nhóm khủng bố sau khi thực hiện những vụ oanh kích chung với Ai Cập hôm thứ Hai. Các nhà phân tích cho rằng tuy vụ oanh kích của Ai Cập là một phản ứng trước việc nhà nước Hồi giáo sát hại 21 công dân của họ, nhưng diễn tiến này có thể đánh dấu một sự thay đổi lớn hơn trong chính sách quân sự của Ai Cập. Từ Trung tâm Tin tức Trung Đông của đài VOA ở Cairo, thông tín viên Heather Murdoch của đài gửi về bài tường thuật do Bích Châu trình bày.
Tại một cuộc họp báo hôm thứ Hai, tướng Sajid al-Jarushi, tư lệnh không quân Libya cho biết cuộc oanh kích chung của Libya và Ai Cập đã đánh trúng những vị trí của nhóm nhà nước Hồi giáo gần các giếng dầu và các trại huấn luyện và làm cho một số phần tử hiếu chiến phải dùng tàu thuyền để tháo chạy ra khỏi Libya. Các nhà phân tích nói rằng chiến dịch của Libya chống lại nhà nước Hồi giáo phần lớn là không thành công và nhóm hiếu chiến này đã tăng cường sức mạnh một cách đều đặn trong năm vừa qua. Nhưng họ cũng nói rằng sự hỗ trợ của Ai Cập có thể giúp xoay chuyển tình thế. Ông Kamal Abdallah, một chuyên gia về Libya của Trung tâm Nghiên cứu Chính trị và Chiến lược Al-Aram ở Ai Cập nhận định như sau.
Quân đội Ai Cập là một trong những quân đội hùng mạnh nhất trong khu vực. Tuy nhiên, nhiệm vụ tấn công hôm thứ Hai chỉ là một phản ứng đối với đoạn video khủng khiếp được phổ biến hồi cuối tuần qua, chứ không phải là một sự thay đổi về chính sách.
Trong đoạn video đó, người ta trông thấy cảnh tượng 21 người Ai Cập theo đạo Coptic bị các phần tử khủng bố của nhóm nhà nước Hồi giáo chặt đầu tại một bãi biển. Sau khi đoạn video đó được công bố, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi tuyên bố nước ông có quyền trả đũa bằng những phương thức và vào những thời điểm thích hợp. Ông Ziad al-Akil, một nhà nghiên cứu cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Chính trị và Chiến lược Al-Aram ở Ai Cập, cho rằng những vụ oanh kích hôm thứ Hai có thể báo hiệu cho một sự thay đổi trong chính sách của Ai Cập về nhà nước Hồi giáo. Ông nói rằng sự hỗ trợ mà Ai Cập dành cho quân đội Libya lâu nay chỉ chú trọng vào việc huấn luyện và xây dựng năng lực.
Tôi không nghĩ là họ sẽ tiếp tục làm theo cách thức đó. Tôi nghĩ rằng Ai Cập sắp sửa xét lại mô thức của sự can dự vào tình hình ở Libya. Sự thay đổi chính sách thực sự, theo tôi, sắp sửa diễn ra, sắp sửa có sự thay đổi.
Ông Akin cho biết, có phần chắc là Ai Cập sẽ không đưa quân tác chiến trên bộ tới Libya, nhưng nước này có những lý do rất mạnh mẽ về kinh tế và an ninh để chống lại nhà nước Hồi giáo.
Tính chất ưu tiên của cuộc chiến chống khủng bố chắc chắn sẽ trùng lập với những khía cạnh kinh tế trong vấn đề này.
Các nhà phân tích cho biết hàng triệu người Ai Cập làm việc ở Libya và nhiều người trong số đó tiếp tục ở lại tại những khu vực nguy hiểm nhất, ngay cả sau khi giới hữu trách Libya ngưng cấp visa cho người Ai Cập và chính phủ Ai Cập kêu gọi công dân của mình ở Libya về nước. Tổng thống Sisi đã chiến đấu chống lại những thành phần thuộc phe Hồi giáo từ khi ông lên nắm quyền vào năm 2013. Một số thành phần vì lý do chính trị như nhóm huynh đệ Hồi giáo và những thành phần khác vì chủ trương hiếu chiến của họ. Trong đó có những phần tử thánh chiến ở bán đảo Sinai liên minh với nhóm nhà nước Hồi giáo. Ông Akin cho biết, chính phủ của Tổng thống Sisi xem hai nhóm đó là một và không khí chính trị hiện nay ở Ai Cập là chống lại bất kỳ hình thức nào của chính trị Hồi giáo. Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Abdallah, hỗ trợ cho quân đội Libya chống lại nhà nước Hồi giáo cũng có nghĩa là ngã về một bên trong cuộc xung đột rộng lớn ở Libya.
Libya hiện nay có hai chính phủ đối nghịch nhau và cả hai đều tự cho chính quyền của mình là chính quyền hợp pháp. Chưa bao giờ mà Libya hỗn loạn hoặc nguy hiểm cho bằng lúc này.
Ai Cập đang cộng tác với quân đội có sự hậu thuẫn của quốc hội được quốc tế công nhận. Nhưng quốc hội này chỉ hậu thuẫn cho chiến dịch chống lại nhà nước Hồi giáo sau khi chiến dịch được tiến hành khá lâu. Ông Aoud Abdel Sadek, phát ngôn viên của quốc hội Libya không được quốc tế thừa nhận, đã lên tiếng phản đối những vụ oanh kích của Ai Cập mà ông nói là xâm phạm chủ quyền của nước ông. Quốc hội của ông Sadek, trụ sở đặt tại thủ đô Tripoli, ủng hộ một số tổ chức thuộc phe Hồi giáo, nhưng không ủng hộ nhóm nhà nước Hồi giáo. Và mặc dù không được cộng đồng quốc tế thừa nhận, quốc hội này vẫn có thế lực đáng kể bên trong Libya.
Trong khi đó, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi ngày hôm nay cho rằng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cần phải thông qua một nghị quyết kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp quân sự ở Libya. Lời nhận định của ông Sisi được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Europe One của Pháp, một ngày sau khi các lực lượng của Ai Cập tiến hành các vụ không kích nhắm vào các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo tại thành phố Dana ở miền đông Libya. Các vụ oanh kích nhằm trả đũa việc tổ chức cực đoan này chặt đầu 21 người Ai Cập theo đạo Coptic. Các vụ chặt đầu là ví dụ mới nhất cho thấy tình trạng bất ổn tràn lan ở Libya, nơi chính quyền và các lực lượng dân quân kình chống nhau vẫn đang chật vật kiểm soát đất nước 4 năm sau cái chết của cựu lãnh tụ độc tài Muammar Gaddafi. Liên Hợp Quốc đã ra nghị quyết cho phép tiến hành các vụ không kích nhằm lật đổ ông Gaddafi, cũng như cho NATO thực hiện các vụ tấn công nhắm vào các lực lượng Libya để bảo vệ thường dân. Theo các quan chức quân sự, lực lượng không quân Libya với sự hỗ trợ từ chính phủ được quốc tế công nhận của nước này đã tham gia các cuộc không kích của Ai Cập hôm thứ Hai, hạ sát hàng chục chiến binh và làm một số thường dân thiệt mạng. Quốc hội đối nghịch ở Tripoli mà một số nhóm Hồi giáo ủng hộ đã lên án các vụ không kích là vi phạm luật pháp quốc tế và chủ quyền của Libya. Sau một tin khác cũng liên quan tới tổ chức nhà nước Hồi giáo, Nhật Bản đã cam kết một khoản viện trợ trị giá 15,5 triệu đô la để giúp các quốc gia ở Trung Đông và Châu Phi chống lại các phần tử chủ chiến thuộc tổ chức này. Ngoại trưởng Fumio Kishida ngày hôm nay nói rằng khoản viện trợ sẽ dành cho các nỗ lực chống khủng bố, bao gồm việc gia tăng tuần tra trên biên giới, cũng như các khả năng điều tra. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, các thông tin chi tiết về khoản viện trợ sẽ được Thứ trưởng nước này công bố tại một cuộc hội thảo quốc tế về chống khủng bố vào thứ Năm này tại thủ đô Washington. Gói viện trợ chống khủng bố vừa kể gấp đôi khoản tiền mà ông Kishida từng cam kết trước đây trong chuyến thăm tới Brussels, Bỉ tuần trước. Trước đó, một khoản tiền trị giá 200 triệu đô la khác mà Tokyo cam kết sẽ giúp người tị nạn bỏ chạy khỏi các khu vực do nhà nước Hồi giáo kiểm soát. Thủ tướng Shinzo Abe đã thể hiện quyết tâm chống nhà nước Hồi giáo sau khi tổ chức này chặt đầu hai con tin người Nhật, gồm một nhà báo và một người bạn đồng hành của ông này hồi tháng Giêng vừa qua.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Và bây giờ, Tấn Trương sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Thưa quý vị, trong không khí mừng Tết Ất Mùi tưng bừng thì Hội đường Hoa và Hội đường Sách Tết Ất Mùi 2015 vừa khai mạc hôm qua, tức là chiều tối 28 Tết giờ địa phương, ở đường Hàm Nghi, ở trung tâm thành phố Sài Gòn. Hàng ngàn khách tham quan từ khắp nơi đến tham quan, thưởng ngoạn.
Và lễ đường sách đã được khai mạc vào lúc 5 giờ chiều ngày hôm qua, tức là 16 tháng 2, và hôm nay là 17 tháng 2, là cái ngày thứ hai của lễ hội đường sách Hồ Chí Minh. Đấy là ngày hội rất lớn cho tất cả chúng ta về sách. Thì cái cảm giác đầu tiên là người dân đã rất là háo hức chờ từ bên ngoài nhiều giờ trước để đợi đến cái giờ cắt băng khánh thành, cái giờ khai mạc của cái lễ hội đường sách này. Số lượng người đến rất là đông. Và sau khi ngay sau lập tức cái lễ khai mạc thì tôi được chứng kiến lại những cái dòng người đi tham quan rất là đông. Người ta chơi với sách, người ta ngắm với sách. Cũng phải báo cho em một cái tin rất đặc biệt là số lượng người Việt Nam ở nước ngoài về ăn Tết tại Hồ Chí Minh rất đông. Tôi chưa có con số để khẳng định là bao nhiêu phần trăm trong số những người đến đường sách, đến Tết sách năm nay. Tuy nhiên là tôi đã được nói chuyện với rất nhiều bà con người Việt Nam đang sống ở nước ngoài, từ Pháp, từ Mỹ, từ Úc, từ Nhật Bản, từ Hàn Quốc, rồi từ Bỉ đã về Việt Nam ăn Tết.
Đó là tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, giám đốc công ty sách Thái Hà, nói với đài VOA về Hội đường sách, một hoạt động văn hóa mừng xuân nhiều ý nghĩa.
Thưa quý vị, tức là năm nay là năm thứ năm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cái lễ hội đường sách. 4 năm trước thì chúng ta tổ chức tại đường Nguyễn Huệ và năm nay thì tổ chức tại đường Hàm Nghi. Và mục đích của tổ chức lễ hội đường sách đó là muốn lan tỏa cái tri thức đến người Việt Nam ở trong nước cũng như nước ngoài, cũng như là đối với các bạn bè quốc tế. Thì cái điểm đặc biệt năm nay, thứ nhất là chúng tôi phải nói là lần đầu tiên tổ chức đường Hàm Nghi, nó rộng hơn là đường Nguyễn Huệ. Cái điểm thứ hai nữa là sách năm nay thì có nhiều cái sự kiện năm trắng, ví dụ như là 40 năm kỷ niệm ngày đất nước thống nhất. Chúng tôi dùng từ mà gọi là đất nước thống nhất bởi vì là muốn hay không muốn là bao nhiêu năm chiến tranh và đến năm 75 hai miền đất nước đã thống nhất lại với nhau. Thì cũng là một cái sự kiện quan trọng. Thứ ba nữa là mỗi một đơn vị xuất bản, mỗi một nhà xuất bản đều giới thiệu những cuốn sách mới nhất, hay nhất và ý nghĩa nhất của mình nhân dịp chào đón năm mới.
Tiến sĩ Hùng mong muốn rằng Hội đường sách này sẽ góp phần khuyến đọc cho người dân Việt Nam.
Tỷ lệ đọc sách của người Việt Nam đến ngày hôm nay là trung bình có 0,8 cuốn sách trên một người trong một năm, là con số quá ít. Thành ra tôi với tư cách của một người mê sách, tôi với cái người mà được mệnh danh là tiến sĩ văn hóa đọc, mặc dù tôi tiến sĩ không phải là ngành văn hóa đọc, nhưng mà như vậy thì tôi rất là vui bởi vì là người Việt Nam đã đang đọc sách, và đây là một cái cơ hội để cổ vũ cho văn hóa đọc nói riêng cũng như cổ cho tri thức rồi sáng tạo, rồi những cái vì sách nó là giáo dục, nó là văn hóa, nó là nghệ thuật, nó là tri thức, nó là đủ mọi thứ, nó là siêu bộ và siêu lĩnh vực. Thành ra là khi mà nhìn thấy lòng người nhường lượt đến chơi với sách, vui với sách thì tôi rất là thích.
Nhiều đầu sách, tác phẩm phong phú được đưa đến Hội đường sách Xuân Ất Mùi.
đường sách, huy động những cái nhà sách, công ty sách, những cái nhà xuất bản mà có uy tín nhất của cả nước. Thì trong đó có công ty sách Thái Hà chúng tôi, cũng là một trong những cái công ty, những cái cơ quan xuất bản được trưng bày sách ở đây. Cũng để chia sẻ cho quý độc giả và cũng như là quý khán thính giả biết, đó là tại đường sách thì chúng tôi, công ty sách Hà có làm một cái cột cờ Hà Nội. Tức là muốn cái thông điệp ở đây là muốn mang cái không khí thủ đô Hà Nội và Sài Gòn, muốn mang không khí cả nước vào với Sài Gòn. Bởi vì quý vị đều biết là Hà Nội hiện nay khá lạnh, nhiệt độ Hà Nội hiện nay là khoảng tầm 10 độ C và trên 10 độ C. Trong Sài Gòn thì khá mát, thì chúng tôi mang cái không khí của Hà Nội vào với Sài Gòn bằng cái cột cờ Hà Nội, xếp đó bằng những cuốn sách. Ví dụ như là cuốn Tôi Làm Việc Tôi Hạnh Phúc để nhắc mọi người được làm việc và hạnh phúc, hay là cuốn Lựa Chuyện Nhỏ Sài Gòn để nói về những những câu chuyện về người Sài Gòn, về cái thành phố Sài Gòn thực sự của mình, để nói về cái lịch sử của Sài Gòn gia đình, hay là những cái cuốn sách về sự đổi mới, cái sự đoàn kết, cái tình yêu thương của Sài Gòn cũng như là của đất nước trong cái giai đoạn mới.
Tiến sĩ Hùng cho biết không chỉ có sách, Hội Đường Sách còn giới thiệu những sinh hoạt văn hóa khác của Việt Nam nhân dịp xuân về.
Trong cái khu vực sách của Thái Búc thì chúng tôi có nhiều sách để làm quà tặng. Năm ngoái thì cá nhân tôi có kêu gọi một cái phong trào là thay vì lì xì tiền thì chúng ta nên lì xì sách. Thì chúng tôi đã tổ chức cái khu vực lì xì sách. Bất cứ một bạn đọc nào đến cũng khu vực của chúng tôi cũng đều lì xì cho người ta ít nhất là 2-3 cuốn sách. Thành ra là người ta vui lắm và tôi cảm giác là đây là một cơ hội để truyền bá cho báo đọc. Vui bởi vì ai cũng háo hức, vui bởi vì ai cũng rạng rỡ nụ cười, vui bởi vì trên tay rất nhiều người có sách để mang về nhà đọc trong những ngày Tết âm lịch này. Và tại đường sách thì chúng tôi, đặc biệt là công ty sách Thái Hà, thì có cái khu vực tâm thư pháp, người các nhà chuyên gia về tâm thư pháp đến viết những cái chữ thư pháp bằng tâm của mình, bằng những nét chữ rất đẹp để tặng cho những vị khách đến tham quan. Cũng giống như chúng tôi có một cái quầy gọi là trà đạo để giới thiệu cái văn hóa Việt Nam về văn hóa uống trà. Như anh biết đó là cái cà phê thì ảnh hưởng của phương Tây, nhưng mà riêng cái trà của Việt Nam thì có cả hàng ngàn năm nay, thậm chí là những cái văn bản cũng như là những cái tài liệu để chứng minh rằng cái trà của Việt Nam có trước trà của Trung Quốc và trà Nhật Bản rất lâu.
Hội Đường Sách lạc quan với sự quan tâm đến sách của nhiều người.
Có một cái điểm rất là thú vị là theo quan sát của chúng tôi thì trước đây là người lớn tuổi tôi tạm gọi là trên 40 thì rất đông. Nhưng mà trong những ngày này thì đặc biệt tôi quan sát là có rất nhiều các cái bạn trẻ tuổi tầm sinh viên. Tỷ lệ thì tôi chưa dám xác định là bao nhiêu, nhưng mà có lẽ là chiếm khoảng trên một nửa là đến với lại cái hội sách. Thứ hai là các cha mẹ, các ông bà để dẫn các cháu đi đến cái hội sách này, và ông bà, tôi cảm giác là cái niềm vui đó là ông bà rồi bố mẹ đã làm gương cho các con. Thì đối với quan điểm của tôi vốn giống như một người mà khuyến đọc ấy, nhắc lại tôi khuyến đọc, thì tôi khuyến khích mọi người cùng đọc sách. Thế nhưng mà từ trước đến giờ thì có vẻ là người lớn cũng để đọc sách thì không làm gương cho các con. Thế và lần này thì nhiều bà, nhiều ông, nhiều bố, nhiều mẹ đã dẫn con đến đọc sách và cho phép con mua sách, rồi chơi với sách, rồi nhận sách để làm quà tặng.
Tiến sĩ Hùng nói Hội Đường Sách còn hướng đến sự cổ suý tinh thần đoàn kết thông qua sách.
Cái mong muốn của chúng tôi đó là có một sự hòa hợp con người Việt Nam với nhau, không kể trong nước hay ở nước ngoài, không kể sống ở Việt Nam, ở Mỹ, ở Úc, ở Pháp hay ở nơi đâu, miễn là chúng ta là người Việt Nam thì chúng ta cùng nắm tay nhau, cùng đoàn kết lại với nhau, cùng yêu thương lẫn nhau, cùng cái tinh thần Việt Nam.
Cuốn sách của Thiền sư Thích Nhất Hạnh được Tiến sĩ Hùng giới thiệu cho ngày xuân an hòa.
Tết thì ai cũng mong bình an, ai cũng mong muốn được an lành, ngoài cái sự giàu sang hạnh phúc. Thì cũng nhân đây cũng phải muốn để chúng ta biết rằng có một cuốn sách mà chúng tôi vừa mới xuất bản, đó là cuốn Muốn An Được An của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, một cái thiền sư nổi tiếng của Việt Nam. Cũng giống như một món quà đến tất cả các bạn đang nghe đài hiện nay, tất cả quý vị đang nghe đài hiện nay cũng như là bạn đọc trong và ngoài nước, mong muốn để có cái bình an.
Chiều 28 Tết đã xảy ra hỏa hoạn tại khách sạn Majestic ở trung tâm thành phố Sài Gòn. Ông Dư Anh Dũng, giám đốc kinh doanh của khách sạn Majestic, nói với đài VOA.
Nó sẽ bị cháy cái decoration cho Tết á, cái decoration thành viên con dê phía ngoài khách sạn, nó bị gió thổi, nó chập điện là nó cháy. Nó bị chập cái đèn đắm vô đó, nó cháy con dê đó. Thì vậy thôi. Thì khách sạn lấy bình chữa cháy dịch thì nó tắt rồi, thì hạ cái đó xuống thôi.
Tin trong nước nói rằng công chúng đi hội chợ hoa ở khu vực trước khách sạn đã hoảng loạn khi nhiều xe cứu hỏa đến để chữa cháy.
Nó cháy xong rồi khách sạn mấy anh em tôi lấy bình chữa cháy ta dịch thì nó tắt liền. Mà tại vì cái nơi vừa đội chữa cháy thì người ta đang trực ở bên bên đường hoa đó, thì nhưng nguyên tắc cháy thì mình vẫn phải báo cháy cho bên cứu hỏa. Thành ra là người ta chạy tới liền, nhưng mà thực chạy tới mà nó dập xong rồi.
Theo ông Dũng thì không có yếu tố phá hoại trong vụ hỏa hoạn này.
Vâng, em đâu lúc đó ý lại bên phòng cháy chữa cháy hoặc kiểm tra thì chắc là không có cái yếu tố phá hoại. Tại vì là cái đó nó chỉ chập mạch của mấy cái sợi dây điện đèn á, mắc vô trong cái hình con dê. Thì anh cũng biết rồi, mai cái tuyết này nằm ngay cái bờ sông, là cái gió nó lớn lắm, chỉ sợ là gió nó thổi rồi cái dây điện nó va với nhau nó chập. Chỉ có thế thôi, chứ không phải là có yếu tố phá hoại. Tại vì mình anh em ra ở trong đó, ta chỉnh cái được liền. Tắt liền vậy là nó không có mang yếu tố hóa mại ở đó.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Các tổ chức nhân quyền ở Thái Lan yêu cầu chính phủ tăng cường việc bảo vệ cho dân chúng sau khi có thêm một nhân vật tranh đấu cho quyền đất đai ở miền nam Thái Lan bị giết hại. Từ Bangkok, thông tin viên Ron Corbin của đài VOA gửi về bài tường thuật do Hoàng Long trình bày.
Ông Chai Bun Thong Lek, một người tranh đấu cho quyền đất đai, đã bị bắn chết bởi một người đàn ông tới nhà ông vào lúc chập tối hồi tuần trước. Hung thủ đã bắn nhiều phát súng vào người nạn nhân rồi tẩu thoát trên một chiếc xe gắn máy. Theo các tổ chức nhân quyền Thái Lan, ông Chai, 65 tuổi, là nhà tranh đấu cho quyền đất đai thứ tư bị bắn chết ở miền nam Thái Lan kể từ tháng 5 năm 2014. Các nạn nhân khác gồm có một luật sư đại diện cho những nông dân không có đất canh tác, một người cầm đầu cuộc biểu tình chống lại một dự án khai thác mỏ và một người vận động đòi chính quyền điều tra một đồn điền dầu cọ. Bà Ankhana Nilapaichit, một nhà tranh đấu có chồng là luật sư bị bắt cóc và mất tích năm 2014, cho biết các nhà hoạt động thường bị đe dọa hoặc bị giết hại vì những vấn đề liên quan tới quyền đất đai và khai thác tài nguyên thiên nhiên. Bà nói rằng vụ giết hại ông Chai trong tỉnh Surat Thani ở miền Nam nằm trong diễn tiến đáng lo ngại này.
Tôi thật sự đau buồn bởi vì những việc như thế này không ngớt xảy ra và chúng tôi không có cơ chế nào để bảo vệ, và nhất là khi vụ việc xảy ra trong một khu vực khá hẻo lánh. Surat Thani cách đây không xa, nhưng những vụ giết hại đã xảy ra trong lúc người dân tìm cách bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
Bà Ankhana cho biết, một bầu không khí sợ hãi đang bao trùm các cộng đồng, và dân chúng địa phương có lẽ sẽ không dám lên tiếng trong tương lai. Chỉ riêng trong cộng đồng Khlong Sai Patana, quê của ông Chai, đã có 4 nhân vật tranh đấu cho quyền đất đai bị giết hại kể từ năm 2010. Vụ xung đột này dính líu tới một công ty dầu cọ có được hợp đồng sử dụng đất của cộng đồng, nhưng hợp đồng đó đã hết hạn dưới thời cựu thủ tướng Abhisit Vejjajiva. Chính phủ của ông Abhisit, cách nay hơn 4 năm, đã hậu thuẫn cho quyền của người dân được sinh sống trên đất đai của cộng đồng. Những vụ giết hại bắt đầu năm 2010 với vụ ám sát một nhà hoạt động ở địa phương. Sau đó vào năm 2012, hai phụ nữ thuộc Liên đoàn Nông dân miền Nam bị bắn chết giữa ban ngày khi họ đi chợ. Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch, bản doanh ở New York, tố cáo chính phủ Thái Lan không ngăn chặn những vụ tấn công nhắm vào các nhà tranh đấu và không xử lý một cách thỏa đáng những vụ việc như vậy. Diễn đàn Nhân quyền và Phát triển Á Châu cho biết có một sự xuống cấp rất đáng lo ngại về điều kiện an ninh của những người bảo vệ nhân quyền ở Thái Lan, nhất là những người tranh đấu cho quyền đất đai. Giám đốc Đông Á của Diễn đàn Nhân quyền, bà Phimsiri Pechnarov, nói rằng vụ giết hại mới đây nêu bật tình trạng tự tung tự tác của kẻ ác.
The company or people who
Các công ty hoặc những kẻ giết hại những người muốn bảo vệ nhân quyền biết rõ là họ sẽ không bị trừng trị, cho dù có phạm tội nghiêm trọng đối với những nhân vật tranh đấu cho quyền đất đai. Chính phủ và cảnh sát phải mang các thủ phạm ra trước ánh sáng công lý và họ phải hiểu rằng chúng tôi sẽ không tiếp tục chấp nhận tình trạng tự tung tự tác, một tình trạng làm cho những vụ việc như thế này không ngớt xảy ra.
Văn phòng Nhân quyền Đông Nam Á của Liên Hiệp Quốc yêu cầu chính phủ Thái Lan nhanh chóng điều tra vụ giết hại ông trai và tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh cho người dân trong cộng đồng. Theo các tổ chức nhân quyền, từ năm 2001 tới nay, hơn 30 nhân vật tranh đấu nhân quyền và những người bảo vệ môi trường đã bị giết hại ở Thái Lan, nhưng cảnh sát chỉ truy tố các nghi phạm của chưa đầy 20% những vụ án này.
Hội nghị về thành tích nhân quyền của Bắc Triều Tiên do một tổ chức bất vụ lợi tổ chức đang gặp phải sự chỉ trích kịch liệt từ Bình Nhưỡng là nước đe dọa sẽ có phản ứng mạnh mẽ đối với điều mà họ gọi là sự gây hấn của các thế lực thù địch. Theo tường thuật của thông tín viên Brian Patton của đài VOA ở thủ đô của Nam Triều Tiên, hội nghị ngày hôm nay tại Washington là một phần của kế hoạch rộng lớn hơn của các tổ chức nhân quyền nhằm gây sức ép để đòi Bắc Triều Tiên tháo gỡ hệ thống nhà tù chính trị đầy áp bức. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Những nỗ lực tại Liên Hiệp Quốc để truy tố các nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên trước Tòa án Hình sự Quốc tế về tội ác chống nhân loại đã gặp bế tắc, nhưng vấn đề này tiếp tục thu hút sự chú tâm của cộng đồng quốc tế. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Ban Á Châu của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch, cho biết là tổ chức ông dự định sử dụng nhiều cách thức khác nhau để công khai làm cho chính quyền Bình Nhưỡng phải hổ thẹn vì nạn đàn áp nhân quyền ở nước họ, cho dù các nước đồng minh của Bắc Triều Tiên tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngăn chặn những hành động trừng phạt.
Dĩ nhiên tình hình có thể là như vậy, bởi vì Trung Quốc và Nga đương nhiên vẫn còn ở đó, họ vẫn còn có quyền phủ quyết. Như thế, có lẽ chúng tôi sẽ phải tìm kiếm một cơ chế quốc tế lâm thời để buộc thủ phạm phải chịu trách nhiệm.
Áp lực quốc tế đối với Bình Nhưỡng đã gia tăng cường độ kể từ khi Liên Hiệp Quốc công bố một bản phúc trình hồi năm ngoái. Trong đó, họ ghi nhận những chi tiết về một mạng lưới nhà tù chính trị ở Bắc Triều Tiên và những hành vi tàn ác, kể cả giết người, bắt người làm nô lệ và tra tấn. Tuy Hội đồng Bảo an chưa biểu quyết để truy tố Bắc Triều Tiên, cơ quan này đã biểu quyết hồi tháng 12 năm ngoái để đưa vấn đề này vào chương trình nghị sự. Các nhà tranh đấu nhân quyền nói rằng cuộc biểu quyết có tính chất thủ tục đó là một thắng lợi lớn, bởi vì một khi vấn đề đã nằm trong chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an, thì nó có thể được mang ra thảo luận trở lại bất cứ lúc nào. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Washington trong tuần này sẽ tổ chức một cuộc hội thảo công khai về nhân quyền ở Bắc Triều Tiên. Ông Chang Il-hun, Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc hôm thứ Hai đã phản đối việc cộng đồng quốc tế tiếp tục chú tâm tới vấn đề nhân quyền ở nước ông. Ông bác bỏ những cáo giác đàn áp nhân quyền và nhất mực nói rằng đề nghị của Bình Nhưỡng để tham gia cuộc hội thảo đã bị Washington từ chối, mặc dù sự kiện này mở rộng cho công chúng.
Chúng tôi sẽ phản ứng một cách mạnh mẽ cho tới cùng đối với bất kỳ hành vi gây hấn nào của các thế lực thù địch, chẳng hạn như hội nghị do Hoa Kỳ triệu tập. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển và tăng cường nhân dân của mình và hệ thống xã hội chủ nghĩa, chính thức, bảo đảm cho sự bảo vệ và thăng tiến các quyền của con người, của nhân dân chúng tôi.
Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền và Liên Hiệp Quốc vẫn không chùn bước. Tháng 3 tới đây, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc sẽ nhóm họp tại Geneva và sẽ mở một phiên họp đặc biệt về Bắc Triều Tiên. Cũng trong năm nay, Văn phòng Cao ủy trưởng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc sẽ mở một văn phòng tại Seoul để tập trung về tình hình nhân quyền ở Bắc Triều Tiên, là nước theo chủ nghĩa cộng sản có vũ khí hạt nhân.
Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị, các công tố viên Trung Quốc ngày hôm nay nói rằng một cựu quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản sẽ bị khởi tố hình sự về các cáo buộc nhận hối lộ. Diễn biến này xảy ra một ngày sau khi ông Tô Vinh bị khai trừ khỏi đảng và bị tước bỏ mọi chức vụ. Giới hữu trách Pakistan thông báo một vụ đánh bom tự sát ngày hôm nay đã xảy ra bên ngoài trụ sở cảnh sát ở thành phố Lahore, miền đông nước này, làm ít nhất 5 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Trong khi đó, tại Afghanistan, thì các giới chức chính quyền tỉnh cho biết là một số những kẻ đánh bom tự sát đã tấn công một đồn cảnh sát ở miền đông Afghanistan ngày hôm nay, làm ít nhất 22 cảnh sát viên thiệt mạng. và tin cuối, ít nhất 18 người trên một chiếc xe diễu hành tại lễ hội đường phố ở Haiti đã tử vong sau khi bị điện giật cao thế. Giới hữu trách cho biết có thêm 40 người khác bị thương trong vụ tai nạn xảy ra sớm ngày hôm nay tại thủ đô Port-au-Prince.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cam kết bảo vệ quyền tự do tôn giáo ở nước ông. Theo tường thuật của thông tín viên Arjana Patricia của đài VOA tại New Delhi, cam kết được đưa ra giữa lúc có những lời chỉ trích cho rằng chính phủ của ông Modi không phản ứng nhanh chóng trước những vụ tấn công các cơ sở của Cơ đốc giáo và không tìm cách ngăn chặn những mưu toan của những nhóm Ấn Độ giáo cực đoan nhằm cải đạo của những người thuộc các nhóm tôn giáo thiểu số. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Phát biểu tại một buổi lễ do cộng đồng Công giáo ở New Delhi tổ chức để mừng hai người Ấn Độ được phong trừng phước, Thủ tướng Narendra Modi đã mạnh mẽ lên án những vụ bạo động nhắm vào các tôn giáo thiểu số và ông lên tiếng cam kết bảo vệ cho những người này.
Chính phủ tôi sẽ hành động một cách mạnh mẽ trong vấn đề này. Với sự cam kết này, tôi kêu gọi tất cả các nhóm tôn giáo hãy hành động với sự kiềm chế, với thái độ kính trọng lẫn nhau và với lòng bao dung trong tinh thần thực sự của đất nước cổ kính này.
Phát biểu vừa kể của nhà lãnh đạo Ấn Độ được xem là một nỗ lực nhằm trấn an các nhóm tôn giáo thiểu số, giữa lúc có những lời chỉ trích cho rằng chính phủ ông dưới sự lãnh đạo của đảng Bharatiya Janata có chủ trương dân tộc Ấn giáo đã không làm đủ để ngăn chặn những sự căng thẳng tôn giáo đã xuất hiện kể từ khi ông lên nắm quyền hồi tháng 5. Đại đa số người Ấn Độ theo Ấn Độ giáo, nhưng quốc gia đông dân thứ nhì thế giới này có khoảng 160 triệu tín đồ Hồi giáo và một số nhỏ những người theo Cơ đốc giáo. Trong vài tuần qua, đã có 5 vụ tấn công vào các nhà thờ ở New Delhi mà giới hữu trách mô tả là những vụ phá hoại tài sản hoặc phóng hỏa. Điều này làm cho cộng đồng Cơ đốc giáo lo ngại về một chiến dịch bạo động và hăm dọa. Các nhà lãnh đạo cộng đồng này đã tổ chức một cuộc biểu tình và cho biết là họ cảm thấy không an toàn. Vụ tranh cãi này còn dính líu tới một loạt những buổi lễ cải đạo được bảo trợ bởi những tổ chức Ấn Độ giáo bảo thủ trong vài tháng qua để đón mừng hàng ngàn người Hồi giáo và Cơ đốc giáo quay lại với Ấn Độ giáo. Ông Modi đã bị chỉ trích kịch liệt vì không lên tiếng về vấn đề này. Phản ứng chậm chạp của ông cũng làm phát sinh những mối lo ngại là ông không có đủ khả năng để kiểm soát các nhóm Ấn Độ giáo cực đoan. Trong chuyến công du tới Ấn Độ hồi tháng trước, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã đưa ra một lời cảnh báo khi ông nói rằng sự thành công của Ấn Độ tùy thuộc vào việc không bị chia rẽ vì lý do tôn giáo. Ngày hôm nay, nhà lãnh đạo của Ấn Độ đã mạnh mẽ phát biểu về tự do tôn giáo. Ông nói rằng Ấn Độ sẽ tiếp tục đi theo con đường thế tục.
Chính phủ tôi sẽ bảo đảm là có sự tự do hoàn toàn về tín ngưỡng và tất cả mọi người đều có quyền bất khả tương nhượng để giữ đạo hoặc theo đạo mà họ lựa chọn, mà không có sự ép buộc. Chính phủ tôi sẽ là một chính phủ có sự kính trọng đồng đều đối với tất cả mọi tôn giáo. Sự kính trọng đồng đều đối với tất cả mọi tôn giáo phải nằm trong DNA của mọi người Ấn Độ. Đoàn kết làm cho chúng ta mạnh thêm, chia rẽ làm cho chúng ta yếu đi.
Sự hiện diện của Thủ tướng Modi tại một sự kiện do cộng đồng Cơ đốc giáo tổ chức được xem là một nỗ lực để tranh thủ sự ủng hộ của các khối dân thiểu số. Nỗ lực này đang được theo đuổi sau khi đảng của ông Modi bị thảm bại trong cuộc bầu cử địa phương ở New Delhi. Một số nhà phân tích nói rằng sự trỗi dậy của các vấn đề tôn giáo gây tranh cãi đã xói mòn sự ủng hộ của dân chúng dành cho đảng ông, là đảng đã hứa hẹn theo đuổi một chương trình nghị sự cho phát triển. Thủ tướng Modi ngày hôm nay một lần nữa tái khẳng định cam kết của ông đối với công cuộc phát triển đất nước.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Nhiều gia đình xin nghỉ phép và dẫn theo con cái nhỏ trong độ tuổi đến trường đi du lịch vài ngày hoặc vài tuần trong thời gian học sinh không phải đi học. Nhưng ông Tim và bà Julie Rivenberg đã lên những kế hoạch cho một kỳ nghỉ phép dài hơn thế với hai con là bé Tyler 11 tuổi và bé Cara 9 tuổi. Gia đình Rivenberg hiện vẫn đang cùng nhau đi du lịch khắp thế giới trong chuyến đi tới 30 quốc gia kéo dài một năm. Đây là một trải nghiệm để cả gia đình cùng nhau học hỏi, theo tường trình của thông tin viên VOA Faiza Asmari, được Hồng Hoa chọn làm đề tài cho câu chuyện phụ nữ kỳ này.
Gia đình Rivenberg biết chính xác họ muốn làm gì trong kỳ nghỉ gia đình của mình.
We want to see as much of the world as we can.
Chúng tôi muốn nhìn thấy thế giới càng nhiều càng hay.
Bà Julie Rivenberg nói rằng họ đang làm đúng như thế.
We've been through Europe, Southern Africa, and now we're kind of working our way through Asia.
Chúng tôi đã đi qua châu Âu, phía Nam châu Phi, và bây giờ chúng tôi đang đi qua châu Á. Chúng tôi đã tới một số thành phố lớn như Dubai, Johannesburg, Rome và Bangkok.
Họ cũng đã dành thời gian tới những khu vực đồng quê, chèo thuyền kayak ở Italy, chu du trên những chiếc khinh khí cầu ở Myanmar, đi bộ đường dài ở khu vực cắm trại tại đỉnh Everest ở Nepal và cùng đi những chuyến thám hiểm ở Nam Phi. Ông Tim Rivenberg nói rằng làm quen với những người bạn mới là một trong những trải nghiệm thú vị nhất trong chuyến đi này.
People have been extremely friendly, very welcoming and love our kids.
Mọi người đều cực kỳ thân thiện, chào đón niềm nở, yêu quý con của chúng tôi. Trao đổi với người dân địa phương, xem phản ứng của họ khi thấy con của chúng tôi thích thú cỡ nào khi ở nước họ là một trải nghiệm rất bổ ích. Chúng tôi cho họ địa chỉ trang web của chúng tôi và họ cũng để lại bình luận, ý kiến phản hồi trên trang của chúng tôi nữa. Vì vậy mà chúng tôi nhận được phản hồi, phản ứng từ những người bạn mà chúng tôi gặp trên đường như vậy.
Cậu bé Tyler, 11 tuổi, cũng thích thú khi học hỏi được từ những người mà cả nhà cậu bé đã gặp.
I learned in Africa that people have very different lifestyles than.
Cháu giờ đã học được rằng ở châu Phi, mọi người có lối sống rất khác so với ở Mỹ.
Bà Julie nói có một vài lợi ích mà con cái bà nhận được từ việc dành một vài tuần ở những nơi mà cả gia đình bà đặt chân tới.
They really see kind of the differences in the world that they might not have gotten.
Chúng thực sự nhận thấy được một vài sự khác biệt về thế giới mà chúng có thể không thấy nếu chúng tôi chỉ dành một, hai tuần tới thăm một số những quốc gia này. Vì thế mà tôi nghĩ càng dành nhiều thời gian du lịch, điều đó sẽ càng tạo thêm nhiều tác động đối với chúng. Tôi có thể nhận thấy sự thay đổi ở chúng nhiều hơn khi chúng tự nhìn vào bản thân mình.
Bà Julie nói rằng thời gian ở Ấn Độ 5 tuần là một trải nghiệm giúp cho Tyler và em gái của cậu, Cara, mở mang thêm nhiều điều.
India has totally impacted how they see the world. They realize what we have at home. Something as simple as
Ấn Độ đã hoàn toàn tác động tới cách chúng nhìn thế giới. Chúng đã nhận ra rằng có những thứ mà chúng ta có ở nhà, những điều rất đơn giản như là một con phố sạch sẽ, yên tĩnh để đi bộ. Chúng thường coi đó là một điều chẳng có gì to tát. Còn có những điều hơn như thế nữa, như việc khi ở nhà thì chúng đã không phải đánh răng bằng nước đóng chai hay không phải lo lắng tới việc đồ ăn mà chúng sắp ăn có sạch hay không. Cả nhà chúng tôi đang cùng sống trong tình trạng như vậy 3 tháng rồi. Một điều khác mà Tyler đang học, đó là cả thằng bé và tôi đều đang học tiếng Trung. Bởi vì 6 tuần nữa chúng tôi sẽ tới Trung Quốc và Đài Loan. Vậy là cháu có sẵn việc để làm nữa rồi.
Bé Cara biết rằng đó sẽ là một việc quan trọng.
Well, at first people really understood English. And then after India.
Lúc đầu mọi người thực sự đều hiểu tiếng Anh. Rồi tới khi đến Ấn Độ, có nhiều người không biết tiếng Anh lắm.
Cả gia đình Rivenberg đã phải mất một năm để chuẩn bị cho chuyến đi. Và đơn giản hóa cuộc sống của họ là điều đầu tiên mà họ phải làm. Họ đã bán nhà và xe hơi. Bà Julie bỏ công việc làm phụ tá bác sĩ, còn ông Tim thì xin nghỉ phép không lương. Khi họ bắt đầu chu du từ nước này sang nước kia, hành lý duy nhất mà họ mang theo chỉ là một chiếc ba lô đựng quần áo nhẹ cân, có thể giặt được và bất cứ thứ gì mà họ cảm thấy cần thiết.
Everything that we are bringing with us on this trip, we have to carry on our backs.
Tất cả mọi thứ mà chúng tôi mang theo người trong chuyến đi này, chúng tôi đều phải đeo trên lưng. Vì thế mà có rất nhiều chi tiết chúng tôi phải nghĩ tới, ví dụ như cố gắng ở những khu vực khí hậu ấm hơn, và điều đó về cơ bản là một mùa hè dài bất tận đối với chúng tôi.
It was a very liberating experience. It's great just being able to carry what you need on your back, and I really don't miss.
Đây là một trải nghiệm mang tính cách rất khai phóng. Thật tuyệt vời khi mà chúng ta có thể mang theo những thứ mà ta cần ngay trên lưng. Tôi thực sự không nhớ những thứ mà chúng tôi có ở nhà. Điều mà trở nên quan trọng hơn đó là tạo ra những kỷ niệm gia đình với nhau và đem theo chúng bên mình.
Cả Tyler và Kara đều có iPad, vì vậy mà cả hai bé đều có thể nhắn tin cho bạn bè của mình và giữ liên lạc với các thầy cô giáo để cập nhật được bài tập trên lớp. Bé Tyler cũng đang tự sản xuất những đoạn vlog 365 ngày.
Each day I take all the video of everything that we did. So all the clips of the video.
Mỗi ngày cháu quay video tất cả những thứ mà cả nhà cháu làm, từ những đoạn video hàng ngày đó, cháu sắp xếp chúng lại, chỉnh sửa một chút. Cháu làm một video mỗi ngày như thế này để kể lại tất cả những gì mà cả nhà cháu đã làm, rồi tải chúng lên YouTube để mọi người cùng xem.
Và sẽ còn nhiều video như thế này được tải lên nữa trong những ngày sắp tới. Gia đình Rivenbarks vẫn còn khoảng 4 tháng nữa trước khi chuyến đi của họ kết thúc. Họ sẽ tiếp tục đi về phía đông, thăm những nước như Lào, Campuchia, Trung Quốc, Australia. Trao đổi với VOA Việt ngữ qua email, ông Tim Rivenbark cho biết cả gia đình ông sẽ có mặt ở Việt Nam trong dịp xuân Ất Mùi năm nay và đang rất háo hức cho lần trải nghiệm ăn Tết Nguyên đán này. Để tìm hiểu thêm về những chuyến phiêu lưu tiếp theo của gia đình Rivenbarks, quý vị có thể ghé thăm trang web tại địa chỉ earthtrekkers.com. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow. Keep on making the same mistake.
Vừa rồi là ca sĩ người Anh Ed Sheeran với nhạc phẩm được đề cử giải Grammy, Thinking Out Loud. Và bây giờ là Hoàng Long với chuyên mục Thế giới đó đây.
Ở phía nam vùng Piemonte thuộc miền Bắc nước Ý, những vườn nho xanh mướt phủ kín những ngọn đồi trập trùng, xen lẫn những kiến trúc thời Trung Cổ. Những thứ vườn liền kề ngăn cách với những con đường đất, trông như những mảng chắp vá trên bức tranh thiên nhiên tươi đẹp, đầy sức sống. Vùng đất này là nơi sản sinh ra một số loại rượu vang đỏ nổi tiếng nhất thế giới. Nó còn mang về danh hiệu Di sản Thế giới UNESCO thứ 5 của Ý, nước đang dẫn đầu thế giới về số lượng di sản thiên nhiên và văn hóa được UNESCO công nhận. Nhưng cảnh đẹp không thôi chưa đủ để được đưa vào danh sách Di sản Thế giới, theo Chủ tịch UNESCO của Ý, Giovanni Puglisi.
Per poter essere iscritti nell'UNESCO non è sufficiente essere un bel luogo.
Để được đưa vào danh sách UNESCO, thắng cảnh và kiến trúc đẹp không thôi vẫn chưa đủ. Chúng tôi có hai đòi hỏi. Một là loại hình độc đáo. Ứng viên phải thể hiện những đặc điểm độc đáo không có ở những địa điểm khác trong danh sách. Thứ hai là phải mang đậm bản sắc dân tộc mà nước chủ nhà muốn ủy thác cho nhân loại làm người giám hộ.
Những nhà quản trị địa phương đã đầu tư 10 năm và hơn nửa triệu đô la Mỹ để hoàn thiện hồ sơ ứng cử. Danh hiệu UNESCO thường được trao cho những di tích cổ xưa hoặc những kiến trúc hoành tráng. Nhưng những vùng Langhe, Roero và Monferrato giành được danh hiệu này nhờ thắng cảnh vườn nho rộng 26.600 mẫu Anh, nằm giữa sông Po và một phần dãy núi Apennin. Bao quanh đó là một vùng đệm trải rộng 188.000 mẫu Anh, gồm những vườn nho, những thị trấn thời Trung Cổ và những thung lũng vừa bảo vệ, vừa làm nhiệm vụ hoàn chỉnh địa điểm này. Đối với UNESCO, nơi này là điển hình hoàn hảo của vùng trồng nho làm rượu ở châu Âu. Nhưng theo những người am hiểu, vùng này sẽ phải nỗ lực để giữ gìn uy tín của mình. Quản lý địa điểm UNESCO, ông Roberto Cerato, là người đã theo sát hồ sơ ứng cử từ đầu đến cuối. Và 5 năm tới, họ lại phải đệ trình hồ sơ thuyết phục lần nữa trong đợt duyệt xét định kỳ. Ông Cerato nói,
tôi biết rất rõ dựa trên kinh nghiệm của tôi theo UNESCO nhiều năm qua, rằng danh hiệu đó phải được duy trì theo thời gian. Nếu chúng tôi có thể chia sẻ quyền quản trị với toàn bộ lãnh thổ, thì chúng tôi không có gì phải lo sợ. Chúng tôi sẽ tự hào về thành công này trong nhiều năm tới, điều mà chúng tôi đã không trông đợi bởi vì chúng tôi không chắc mình sẽ trở thành di sản UNESCO.
Danh hiệu này cũng có lợi cho việc kinh doanh rượu vang. Những vùng nổi tiếng như Barolo, Barbaresco, Barbera và Asti Spumante, tất cả đều thuộc khu vực vườn nho di sản của UNESCO, có thể không cần phải quảng bá thêm. Nhưng hoạt động du lịch dự báo tăng 30-40% đã khiến các nhà sản xuất nhỏ hào hứng. Vườn nho mà gia đình Abrigo sở hữu là một xưởng làm rượu cỡ trung bình, rộng 17 mẫu Anh, sản xuất loại rượu vang DOCG Diano d'Alba. Bên một dàn nho thẳng tắp trên đồi, bà Paula Abrigo, chủ xưởng rượu, và một công nhân cầm cuội cắt những chùm nho chín mọng chờ thu hoạch.
Noi vorremmo che avesse anche un approccio anche culturale.
Chúng tôi muốn vườn nho cũng có một hướng tiếp cận văn hóa. Chúng tôi muốn du khách quan tâm đến cây trồng, sản phẩm địa phương của chúng tôi, đời sống xã hội và lối sống thôn dã của những vùng đất này mà theo thời gian đã có thể giữ cho cảnh quan còn được nguyên vẹn.
Thắng cảnh vườn nho không chỉ là nơi sản sinh ra loại rượu vang đỏ nổi tiếng và những loại rượu vang trắng sủi bọt như Canelli và Spumante d'Asti, mà còn là quê hương của loại nấm cục trắng Tuber Magnatum, được nhiều người lùng kiếm trên thế giới. Loại nấm này được phục vụ tại những nhà hàng sao Michelin như La Ciao del Tornavento, nổi tiếng với hầm rượu 65.000 chai. Miền Nam Piemonte là nơi buôn bán cho người Etrusca, người Celt và người La Mã. Phấn hoa cây nho đã được tìm thấy trong khu vực này có niên đại từ thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Nhưng đến thời Trung Cổ, vùng nông thôn này mới phát triển thành những mảng vườn nho liền kề, đưa đến sự hình thành làng sản xuất rượu vang. Vào đầu thế kỷ 20, phần lớn khu vực này vẫn còn kém phát triển. Năm ngoái, vùng Piemonte xuất khẩu 1,4 tỷ euro rượu vang, tương đương 1,7 tỷ đô la, chủ yếu là từ vùng làm rượu vang được UNESCO bảo vệ, theo Viện Thống kê của Ý. Ông Ernesto Abona, chủ xưởng rượu vang Marchese di Barolo, tin rằng danh hiệu UNESCO cũng là chiến thắng của tổ tiên ông.
Mi ricordo lavoro che hanno fatto i miei genitori, anche i miei nonni e con loro.
Tôi nhớ ông bà cha mẹ tôi cũng như tất cả những người thuộc thế hệ của họ đã làm việc cực lực như thế nào. Họ không may mắn như chúng tôi nhìn thấy được hoạt động du lịch ở đây và tận hưởng thành quả lao động của mình, nhưng họ biết làm việc chăm chỉ ra sao và biến đổi những vùng đất này.
Đối với những người thừa kế di sản này, như cô Gaia Gaja, là gương mặt của thế hệ thứ 5 của xưởng rượu Gaja, quá khứ sẽ không là gánh nặng của tương lai nếu, theo lời cô, các nhà sản xuất rượu học cách theo đuổi nền nông nghiệp bền vững.
Dobbiamo fissarci soltanto sul passato e rimanere legati a un...
Chúng ta không nên giữ khư khư quá khứ và gắn mình với hoài niệm, biến mình thành một viện bảo tàng, mà thay vào đó chúng ta nên cải thiện chính mình thông qua những khái niệm hiện đại cũng tốt đẹp không kém.
Phát huy truyền thống xa xưa và đón nhận những thay đổi của thời đại mới. Đó là cách mà những chủ vườn nho ở đây bảo tồn miền đất di sản này của họ.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chỉ vài ngày sau vụ thảm sát Charlie Hebdo ở Paris, một tay súng đơn độc xông vào một siêu thị kosher của người Do Thái ở Paris, xả súng Kalashnikov và bắt khách hàng làm con tin của hắn. Bốn người trong số họ thiệt mạng trong nghịch cảnh kinh hoàng kéo dài 4 tiếng đồng hồ. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power nói tất cả bốn người họ là nạn nhân của những mục tiêu bạo lực bài Do Thái bởi vì họ là người Do Thái. Sẽ là một sai lầm khi nghĩ rằng nạn bài Do Thái chỉ là vấn đề ở châu Âu. Thực ra đó là một vấn đề toàn cầu. Vẫn còn những cộng đồng người dân hay những nước mà ở đó đến nhà thờ Do Thái hay trường học Do Thái là điều không thể bởi vì những cơ sở đó không tồn tại. Ở những nước khác, những nhà thờ Do Thái hay trường học Do Thái chỉ có thể hoạt động với lực lượng bảo vệ vũ trang, bảo vệ khỏi những cuộc tấn công của những kẻ khủng bố và những nhóm bài xích. Có những quốc gia nơi mà cộng đồng người Do Thái từng một thời nhộn nhịp, giờ đây bị đẩy vào cảnh lưu vong vì những sắc lệnh, sự sách nhiễu, những lời đe dọa và những vụ tấn công. Đặc biệt là ở Trung Đông và Bắc Phi, đại sứ Power nói, việc phủ nhận nạn diệt chủng Do Thái Holocaust vẫn phổ biến, và những cáo buộc tội phỉ báng máu thường được lưu hành trên báo chí. Có những nhóm cực đoan bạo lực rêu rao một hình thức cực đoan của Hồi giáo và tin rằng họ đang làm việc của Thượng Đế bằng cách giết người Do Thái. Sự bảo vệ quyền tự do tôn giáo và biểu đạt khắp mọi tín ngưỡng và nền văn hóa mang tính hệ trọng đối với những xã hội đa nguyên. Nạn bài Do Thái đang trỗi dậy hiếm khi là sự biểu hiện đơn độc hay cuối cùng của tình trạng bất khoan dung, đại sứ Power nói. Khi những quyền của người Do Thái bị kìm kẹp, quyền của những nhóm tôn giáo và sắc tộc khác thường không cách quá xa ở đằng sau. Vào tháng 1, Liên Hiệp Quốc đã có một bước tiến lịch sử bằng cách tổ chức cuộc họp đầu tiên ở Đại hội đồng về việc giải quyết vấn nạn bài Do Thái đã tồn tại từ lâu và đang phát triển. Hoa Kỳ tự hào tham gia cùng 36 quốc gia khác trong việc kêu gọi tổ chức cuộc họp này vào tháng 10 năm ngoái. Hoa Kỳ kêu gọi các chính phủ và xã hội dân sự tham gia vào cuộc đấu tranh chống nạn bài Do Thái. Đại sứ Power nói, chúng ta không những phải cùng nhau đứng lên chống lại những hành vi bạo lực, mà còn chống lại sự thù hận, bất khoan dung và thành kiến giúp dẫn đến hành vi đó. Nếu chúng ta không mở rộng đáng kể hàng ngũ những người đấu tranh chống nạn bài Do Thái, chúng ta không những sẽ thất bại trong những nghĩa vụ của mình đối với người Do Thái, mà chúng ta sẽ còn nhìn thấy trong xã hội của chúng ta sự suy yếu những quyền và những mối liên kết ràng buộc tất cả chúng ta lại với nhau.
Quý vị thân mến, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Nguyễn Trung sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Thưa quý vị, cả phiến quân thân Nga lẫn quân đội Ukraine đều từ chối rút vũ khí ra khỏi thị trấn chiến lược Debaltseve nằm ở miền đông Ukraine, Tại đây, giao tranh vẫn tiếp diễn bất chấp lệnh ngừng bắn do cộng đồng quốc tế điều giải. Theo các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn, đôi bên sẽ phải rút các loại vũ khí hạng nặng khỏi thị trấn điểm nóng này vào ngày hôm nay. Nhưng kể từ khi hạn chót qua đi, cả hai bên đều nhấn mạnh rằng họ không phải là bên đầu tiên thi hành thỏa thuận này. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi ngày hôm nay cho rằng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cần phải thông qua một nghị quyết kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp quân sự ở Libya. Lời nhận định của ông Sisi được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh của Pháp một ngày sau khi các lực lượng của Ai Cập tiến hành các vụ không kích nhắm vào các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo tại thành phố Dana ở miền đông Libya. Các vụ oanh kích nhằm trả đũa việc tổ chức cực đoan này chặt đầu 21 người Ai Cập theo đạo Coptic. Nhật Bản đã cam kết một khoản viện trợ trị giá 15,5 triệu đô la để giúp các quốc gia ở Trung Đông và Châu Phi chống lại các phần tử chủ chiến thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Ngoại trưởng nước này ngày hôm nay nói rằng khoản viện trợ sẽ dành cho các nỗ lực chống khủng bố, bao gồm việc gia tăng tuần tra trên biên giới cũng như tăng khả năng điều tra. Các công tố viên Trung Quốc ngày hôm nay nói rằng một cựu quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản sẽ bị khởi tố hình sự về các cáo buộc nhận hối lộ. Diễn biến này xảy ra một ngày sau khi ông Tô Vinh bị khai trừ khỏi đảng và bị tước bỏ mọi chức vụ. Ông là quan chức cấp cao nhất mới của Trung Quốc bị hạ bệ trong chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình. Và tin cuối, ít nhất 18 người trên một chiếc xe diễu hành tại lễ hội đường phố ở Haiti đã tử vong sau khi bị giật điện cao thế. Giới hữu trách cho biết có thêm 40 người khác bị thương trong vụ tai nạn xảy ra sớm ngày hôm nay tại thủ đô Port-au-Prince. Nhân chứng tại hiện trường nói rằng có người trên xe đã sử dụng một vật dụng để nâng đường dây điện cho xe đi qua, khiến một số nạn nhân bị giật điện, chết ngay lập tức. Theo đài phát thanh của địa phương, thì chiếc xe gặp nạn chở một ban nhạc rap nổi tiếng của Haiti là Barricade Crew. Và thưa quý vị, đến đây cũng đã kết thúc phần tin tóm lược.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.